ý lại như vậy. Nhưng mà của cải của mình chắc gì á, mình sẽ tìm được những cái mà mình muốn tìm. Ví dụ như là tìm được cái tình bạn, tìm được cái sự coi như là thân thiện giữa giữa người bạn đạo với nhau, giữa người gọi là hàng xóm với nhau. Đó là cái mà có tiền của không thể nào mua được. Phải có cái tâm mà biết chia sẻ, biết gần gũi, biết là hòa mình với mọi người, thì cái tâm đó mới có thể đem lại cho mình đó là thấy rằng ở hoàn cảnh nào mình cũng có thể hòa nhập được. Còn không thì cái sự bình đẳng đó đối với mình rất là khó. Thực hành cái tâm bình đẳng là khó là chỗ đó. Bởi vì chúng ta không thể nào hòa với mọi người, bởi vì thấy rằng người đó họ khác với mình một cái thành kiến, khác mình một ý nghĩ, rồi mình không có chịu dung hòa, mình lúc nào mình cũng không chịu lắng nghe, mình lúc nào mình cũng muốn người ta nghe mình không mà ta nghe mình không, cho nên nó sẽ sanh ra nhiều cái mà cho mình thấy rằng muốn hòa được với trong một cái tập thể, hòa được với mọi người là khó rồi. Cho nên ở trong đạo Phật á, hòa đây là gì? Hòa giống như là nước hòa với sữa vậy đó. Nước hòa với sữa sao? Nó không có bị phân biệt, thấy chưa? Thì trong cái đạo của giải thoát thì cũng vậy, mình muốn hòa đạo giải thoát thì nó chung với nhau một cái vị, một vị chung thôi là giải thoát. Giải thoát tức là mình không có ràng buộc, không có cột trói. Cho nên mình hòa với trong cái con đường của tu đạo thì mình sẽ thấy rằng nó dễ chịu và nó thấy nó an lạc hơn. Cũng như là biển thì có vị gì? Vị mặn. Thì dù cho nó có rộng lớn đi chăng nữa thì cái vị mặn đó nó cũng không có thay đổi. Thì cái đạo giải thoát cũng vậy, dù cho bây giờ mình có học mà học cho nhiều đó là trên cái vấn đề mà lý thuyết, nhưng mà chúng ta không thực hành thì cái kết quả không đi đến đâu hết. Muốn giải thoát là trên cái lý là một lẽ, nhưng mà phải thực hành. Những cái phương pháp mà tu tập thì nó rất là nhiều, tuy nhiên muốn áp dụng một cái phương pháp nào thì chúng ta phải tìm hiểu, và tìm hiểu xong rồi thì mình phải suy nghĩ rồi mới thực hành. Cho nên gọi là văn tư tu. Văn tư tu đó là cái mà để cho chúng ta thực hành cái pháp mà mình muốn muốn đạt được, rồi từ cái chỗ đó mình mới có thể hiểu được sâu, rồi mình hòa với nhau, mình nhịn lại, mình nhẫn nhịn chút để rồi mình nghe, mình bớt nóng một chút để rồi mình nghe những cái ý kiến đóng góp của nhiều người, thì chúng ta sẽ hòa nhau như trong một cái biển, của biển, biển của sự giác và giải thoát. Biển khổ thì nó mênh mông, nhưng mà biển đây là biển của sự giác ngộ và giải thoát, mình hòa được trong đó. Cho nên ở mỗi chúng ta ai cũng có một cái ngôi nhà, ngôi nhà riêng ấy. Nhưng mà khi mình về ở đây thì sao? Mình ở chung một ngôi nhà, đó là ngôi nhà Phật pháp. Thấy chưa? Mình ở ngôi nhà Phật pháp thấy nó an lạc vô cùng, bởi vì mỗi ngày mình được nghe những cái giáo lý của Đức Phật, rồi mình được thực hành những cái pháp môn của Đức Phật bằng cách là mình buổi sáng mình dạy mình công phu, mình tụng kinh, rồi mình ngồi thiền, rồi mình lại Phật, thấy chưa? Đó không phải là buổi sáng không, rồi buổi trưa, rồi buổi chiều thì sau khi mình học hỏi rồi mình về rồi mình chiêm nghiệm lại những cái lời lẽ, cái lời lẽ của giáo lý mình đã thu nhận, để chi mình thấy rằng dù ít dù nhiều nó cũng thấm vào trong từng cái đường tơ kẻ tóc của mình như vậy. Cho nên ta nói là học đạo giống như đi trong sương vậy, từ từ nó thấm. Mà nó thấm rồi thì sao? Thấm rồi không phải nó lạnh, mà thấm rồi thì tự nhiên nó sẽ hiểu, hiểu nhiều hơn và thấy nó an lạc hơn, chứ không phải thấm rồi thấy lạnh và cảm bệnh đâu. Nhớ điều đó. 15 là không nói chuyện phải trái là khó. Đây, đây là cái bệnh, cái bệnh của tất cả, tất cả người Phật tử chúng ta. Tức là mình muốn lúc nào mình cũng biết hết những chuyện người khác hết, cho nên lúc nào mình ai nói cái chuyện gì là biết liền, biết á, cái bà Năm, cái bà Tư, bà Sáu, bà Bảy gì đó, mấy cái bà đó là tôi biết hết rồi, rất là rành rẽ ha. Chính chỗ đó mà chúng ta lúc nào cũng có sự đóng góp hết, đóng góp ý kiến, đóng góp cái sự coi như là phiền muộn, giận dữ, đôi khi cùng hợp tác nữa để mà để là cư xử một cách đẹp. Đó là chúng ta là có những cái mà phải nói rằng không thể nào mà mình không có tham dự hết trơn. Đó là gọi là cái chuyện mà người khác thì mình rất là rành, rất là giỏi, còn chính mình thì sao? Không bao giờ đã đọc. Mình sai mình cũng bào chữa, mình nói tôi tốt đó, tôi hay đó, tôi lúc nào cũng đúng hết, còn anh chị lúc nào cũng sai vẫn nghe tôi đó. Cho nên mình bào chữa như vậy mà lúc nào mình cũng sanh ra cái sự cái là phiền muộn, rồi giận hờn, rồi ghét nhau, rồi cứ như là không bao giờ nhìn mặt, thấy chưa? Đó là do mình chỉ biết nhìn cái lỗi người ta, nhìn cái dở của người ta, nhưng mà mình không biết nhìn cái hay của người ta. Cái hay á thì trong mỗi chúng ta ai cũng có ấy, những cái hay, mà cái hay nó đáng học. Ví dụ như hay sao? Hay làm tất cả những cái điều thiện, biết bố thí, biết giúp đỡ, biết chia sẻ, biết hòa mình với mọi người để mà cùng làm công việc nó có lợi ích cho nhiều người, và lợi ích cho mình, cho những đứa con của mình tương lai. Đó là những cái điều tốt, ví dụ thôi. Còn những cái điều tốt khác, ví dụ như là cái tánh tốt của mỗi chúng ta, ai cũng có cái tánh tốt, phải không? Như là sao? Như là lại Phật, mình nói cái tánh tốt ấy, như là mình lại Phật đó là một cũng cái tánh tốt, thấy chưa? Rồi mình biết mình biết gì? Mình biết các cái phương pháp để mà mình tu tập, mình biết chia sẻ, đó là tánh tốt. Cái chia sẻ đó là một cái tánh tốt. Mà những cái tánh tốt khác nữa, ví dụ như là mình lúc nào mình cũng mở vòng tay ra, mình khoan dung, mình không có chấp nhất những cái chuyện nhỏ nhặt, mình bao dung, đó là một cái tánh tốt. Mình cần phải học nơi bạn bè, mà mình nhìn nơi bạn bè mình, nên những người xung quanh của mình, những cái điểm tốt đó mình nên học, mình đừng nên bây giờ nhìn những cái điểm xấu. Bởi vì sao? Xấu thì chính cá nhân mình cũng xấu, mà xấu hơn người ta nữa. Nhưng mình không chịu nhận, mình không chịu thừa nhận. Mình lúc nào mình cũng bảo thủ, mình cũng làm cho mình một cái gì mà nó chắc chắn, một cái thành trì kiên cố để mình bảo rằng mình là số 1. Thấy không? Mà cái sự đó là nó không thể nào nó đem lại cho chính bản thân mình một cái sự vui vẻ hay là một cái niềm hạnh phúc ở trong gia đình. Bởi vì mình chỉ biết nhìn những cái điểm sai, điểm quái của người khác, cho nên người ta cũng trở ngược lại, người ta cũng nhìn những điểm xấu của mình, rồi hai bên cãi vã nhau, không đi đến một cái giải pháp gì gọi là thân thiện hết, mà càng lúc càng thấy xa, cách xa. Cho nên mình phải hiểu là không có nói chuyện thị phi, mà mình hãy nhìn những cái điểm tốt của người xung quanh, mình học hỏi, mình hãy bỏ đi, mình tự soi lại mình nhiều hơn, để chi? Để mình thấy rằng mình có những cái dở, cái xấu mình cần phải bỏ, mình học những cái hay, cái tốt người ta, như vậy thì mới là tiến bộ. Còn không thì lúc nào mình cũng là với cái tâm phiền muộn, rồi cái tâm phiền muộn đó nó không phải ảnh hưởng cho mình không, và cho những người xung quanh, rồi cho gia đình của mình cũng trở nên là không có một cái sự hoan hỷ, không có một cái niềm vui gì ở trong gia đình cả. Biết tha thứ và biết khoan dung, chứ không bao giờ chỉ nhìn soi cái kiến hàng ngày, chúng ta soi cái kiến thấy cái mặt của mình thì lúc nào mình cũng bằng lòng.